Đây, thứ nhất á, là nói về cái đứa trẻ tuổi thơ mà bỏ cha trốn đi qua nước khác à, đó là muốn nói ai?
Nghĩa là tuổi thơ
à, là chỉ cho cái gì
à, tức là chỉ cho mê mờ thiếu trí tuệ đó, còn bé còn thơ là chỉ cho mình đó à, à, bởi vì mê mờ thiếu trí tuệ đó cho nên mới bỏ cha và đi qua nước khác
à. Tức là lang thang ở quê người.
Tất cả muốn nói lên cái gì? Do mình vô minh mê mờ thiếu trí tuệ đó cho nên mới trái với cái bản giác của mình, tức là cái tánh giác sẵn có của mình đó, mà đi qua nước khác. Tức là sao? Tất nhiên là nó hợp với trần lao bên ngoài, theo đuổi các cái trần đó, gọi là bối giác mà hợp trần đó, trái với cái bản giác mà hợp với cái trần lao bên ngoài đó. Cho nên ở đây dùng cái hình ảnh gọi là bỏ cha mà đi lang thang qua nước khác. Nước khác tức là chỉ cho quê người đó à, thì mình đây vậy, bỏ cái tánh giác của mình rồi cái thì đi sao, lang thang qua bên ngoài là những cái sáu trần đó, tất nhiên là nước của nước người đó à, à, thì như vậy tức là muốn nói lên gì, ai ai cũng đều có một ông cha hết, phải không? Nhưng ông cha đó là ông cha gì? Đó là ông cha bản giác. À, cái bản giác sẵn đó, đó là cái chỗ nương tựa vững bền của mỗi người, nhưng mà lại đành bỏ quên rồi lại xây lưng với ông cha đó à, rồi lang thang khổ sở nơi xứ người. Đây gọi là rong ruổi bốn phương đây đó để mà xin ăn, thì thấy đau không à, à. Bởi vậy mà ông vua Trần Thái Tông trong cái bài kệ mà núi thứ nhất á, ông có bài kệ ông nói sao? Có bài kệ ông nói là chỉ sai hữu niệm mà quên vô niệm à, thì liền trái không sanh nhận có sanh. Tất nhiên là mình chỉ cần sai một niệm thôi, tức là hữu niệm đó, có niệm thì liền quên cái vô niệm. Vừa trong này động niệm nè, vừa có động niệm cái thì nó quên cái vô niệm đi, quên cái thể vô niệm chân thật đó. Cho nên sao? Liền trái không sanh mà nhận có sanh, ngay đó liền trái với cái thể không sanh của mình, đi vào trong sanh tử gọi là nhận có sanh. Rồi khi mà nhận có sanh đó thì sao? Thì mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc, tai mê thinh, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Chính cái nào quên mất cái thể không sanh đó rồi, nhận cái có sanh đó rồi, thì tất nhiên là do sai một niệm đó, có cái động niệm đó trái với cái bản giác đó cho nên mới đi vào trong sanh tử, thấy không? Rồi thì từ đó mới là sao, mũi á thì nó đắm các hương, tức là theo các mùi hương đó à. Rồi tai thì nó theo tiếng, tức gọi là sao, gọi là đây gọi là lang thang nước người đó, lang thang nước này nước nọ. Ở đây nói theo ở đây là sao, lang thang ở lúc là ở bên nước sắc, lúc nước thinh, nước hương, nước vị, đó, nước xúc, đó, theo cái sáu trần đó quên mất cả đường về, phải không? Đây là quý vị nhớ đường về chưa? Hay là còn đang lang thang ở trước người? À, cho nên ở đây mới gọi là lang thang làm khách phong trần mãi, mà ngày cách quê hương muôn dặm trình, tức như là càng đi đó là càng xa. Bởi vì xây lưng rồi thì càng mỗi bước đi là mỗi bước xa hoài, quên mất cả đường về. Nhưng mà sự thật á thì cái quê hương đó nó ở đâu? Đó, cũng ở ngay trước mặt thôi, phải không? Đó, mà đã quên mất cái đường về thì mới thấy là sao? Thì nó có đáng tức ra chưa, phải không? Đó, đáng tức nhưng mà không tức nổi. Đó, tức là bởi vì ai ai cũng đều có tâm hết, không? Ai cũng đều có tâm, tức là cũng đều có giác hết. Có tâm tất nhiên là có giác, mà chính đó là cái quê nhà cái gì, không?
Thì tức là quê hương đó ở ngay đây trong đầu khác hết à, nhưng mà lại quên, cho nên là cứ nhớ sáu trần thôi, cho nên mới gọi là lang thang ở xứ người. Rồi ở đây gọi là ở lâu nơi nước khác nữa, năm, 10 năm, 20 năm, tức là sao à, tất nhiên là để chỉ cho nó chìm đắm ở trong năm đường, ở trong bốn loài sanh đó, luân hồi trong đó, cho nên mỗi ngày nó lớn lên đó, là tất nhiên nó sâu trong đó. Rồi sao nữa? Ở trong đó rồi nghèo cùng khốn khổ, rồi cầu, gọi là cầu sinh đó, đồ mặc vật ăn. Giờ lâu lâu tình cờ nó bị về bổn quốc, tất nhiên là lang thang trong đó, rồi xin ăn lâu lâu được một chút, không? Xin được một chút thì sao? Thì thấy cũng vui vui rồi, không? Thì cũng giống như mình đây, không? Lâu lâu thì sao? Lang thang ở trong cái năm đường đó, nghĩa là ngạ quỷ, súc sanh đều đó, không? Rồi lâu lâu thì lên được cõi trời chút, tức là sao? Tức là xin được món ngon đó, không? Tức là xin ăn đó, lâu lâu mà được trúng số bữa đó, không? Xin được món ngon đó, nhưng mà ăn hết bữa đó thì sao? Rồi hôm sau cũng đi xin nữa. Thì cũng vậy, lâu lâu lên được cõi trời chút, không? Rồi tới hết cái phước đó thì sao? Rớt trở lại nữa, rồi cũng xin nữa, cho nên rồi cũng lang thang nữa. Cho nên cái đó gọi là, nhưng mà cái đó là bởi vì cái gốc là từ đâu? Bởi vì gốc là quên mình mà theo Phật, quên mình theo Phật cho nên mới lang thang đó thôi. Rồi xin ăn là được chút là đói trở lại rồi xin nữa. Bởi vì cái đó là cái bên ngoài, cho nên có được thì rồi nó cũng mất, rồi cũng khổ thôi. Bởi vậy cái gọi là cái khổ mà quên mình theo Phật đó là cái khổ lớn thôi. Thường mình nói khổ này khổ kia, nhưng mà khổ đối rét khổ này đó thì nó cũng là cái khổ tạm thời thôi. Còn cái khổ mà quên mình theo Phật đó, cái đó mới là cái khổ đời đời. Quên mình theo Phật thì khổ hoài, nhớ lại thì mới hết thôi. Bởi vậy mà ngài Cảnh Thanh với ông thị giả đó, có một hôm là ngài muốn gọi là thử ông thị giả, gặn ông thị giả đó. Bữa đó ngài hỏi chứ lúc đó thì đang ở trong thất bên ngoài, thì ngài hỏi chứ bên ngoài cái tiếng gì vậy? Thì lúc đó là có cái tiếng con rắn nó bắt con nhái đó, cho nên ông thị giả nói là tiếng con rắn nó bắt con nhái kêu. Thì lúc đó thì ngài Cảnh Thanh ngài mới bảo chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. Chúng sanh khổ lại có cái khổ chúng sanh, nghĩa là con rắn nó bắt con nhái ăn thì đó là cái khổ chúng sanh, con nhái nó bị con rắn nó bắt ăn, đó là cái khổ chúng sanh, cho nên gọi là chúng sanh khổ đó. Nhưng mà lại có cái khổ chúng sanh nữa, là có ông tăng đang quên mình mà chỉ theo Phật đó, là nhớ theo cái tiếng của con rắn bắt con nhái đó mà quên mất cái gì, cái đang nghe hiện hữu đây. Cho nên ngài hỏi như vậy đó, thì ngài đâu không biết cái đó là cái tiếng rắn bắt nhái, nhưng mà ngài hỏi đó là ý của ngài đó, không phải là ở chỗ cái đó mà ở chỗ ông tăng á, mà ông quên về chỗ đó cho nên ông đáp cái kia. Do đó mà ngài mới nói là chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh, đó gọi là cái quên mình theo Phật, thì chính đó là cái khổ của mình đó. Mình nhiều khi á thì cũng giống như vậy thôi, phải không? Thí dụ ngồi đây mà nghe người ta ngày kia ta chửi lộn thì sao? Cũng lớn tay ta nghe, phải không? Rồi có khi mà nghe mà ta chửi mãi đó, mà gặp cái người nào mà chửi nghĩa là cái người mà quen của mình đó mà chửi mà thua thì sao? Cũng tức thêm nữa, cũng muốn giúp thêm nữa, phải không? Thì các bạn thấy không? Có cái khổ chúng sanh kia rồi có thêm cái chúng sanh khổ đó không? Thì rõ ràng như vậy thôi. Cho nên kiếm cái khổ của mình theo Phật đó là cái khổ nghĩa là lớn. Thì ở đây khi mà theo như vậy đó thì cứ quên mình đây, rồi nghe cái tiếng, rồi nghe tiếng này rồi nó bắt qua cái tiếng kia, thấy không? Ví dụ như nghe cái tiếng ếch nhái đó rồi qua tiếng ếch bắt nhái đó thì sao? Thì lắng nghe cái tiếng khác, phải không? Lắng nghe tiếng khác, rồi lắng nghe tiếng khác nữa. Thì như vậy cho nên rồi sao? Là đối hoài. Đối hoài. Bởi vậy mà nếu mà lúc nào mà nó không nghe thì sao? Lúc nào mà ví dụ như nó không nghe thì lúc đó cảm thấy buồn, phải không? Lúc nào mà không có tiếng gì để nghe thì buồn, Quý vị thấy phải không? Bởi vậy mà khi mà thí dụ ngồi nhà mình mà không có tiếng gì để nghe thì sao? Mà phải mở là vô ra nghe cho đỡ buồn phải không? Không có chịu, chứ là thí dụ như không còn có tiếng gì để nghe thì đó là mình đang sống trở về với mình rồi, thì đó là sướng biết mấy phải không? Nhưng mà đâu có chịu. À, cho nên gọi là theo bên ngoài, nó đối mãi là như vậy đó. À, trong khi đó là mình đủ hết. À, bởi vậy mà có cái câu chuyện ngày Thanh Nhuệ, ngài có lần ngài đến với ngài Tào Sơn, ngài mới thưa rằng con nghèo cùng xin thầy cứu giúp cho. Con đang nghèo cùng xin thầy cứu giúp cho. Thì ngài Tào Sơn á, ngài mới gọi Xà Lê Nhễ, hãy lại gần đây. Thì ngay đó cái ngài liền bảo tiếp, cái kẻ nhà nghèo ở Tuyền Châu đã uống xong ba chén rượu lại nói chưa dính môi. Nghĩa là cái kẻ nhà nghèo ở Tuyền Châu đã uống xong ba chén rượu lại còn nói không dính môi. Tức là ngài Tào Sơn đang nhắc ông Thanh Nhạy, tại nói là con đang nghèo xin thầy cứu giúp. Nghèo đây không phải là nghèo tiền nghèo bạc, chỉ là đang nghèo là đang thiếu không phải không, tức là đang còn mê đó, chưa biết đó, cho nên rồi xin ngài cứu giúp. Thì ngài này mới bảo Xà Lê Nhễ hãy lại gần đây. Thì khi mà kêu Xà Lê Nhễ hãy lại gần đây thì lúc đó thì sao, có nghèo không? Ngay khi mà kêu Xà Lê Nhễ lại gần đây thì ông biết nghe, ông biết đến gần đây thì ông có nghèo không? Nghe kêu cũng biết nghe, rồi biết tới đây thì ông có thiếu gì đâu, phải không? Cho nên ngài nói rằng cái kẻ nhà nghèo ở Tiền Châu đó đã uống xong ba chén rượu rồi mà còn nói chưa dính môi. Có sẵn đó rồi mà còn than nghèo thì như vậy đó là cái gọi là đáng tức cười, phải không? Đó. Cũng vậy, cũng như mình đây, nhiều khi là đi đi tới chỗ này, tới với thầy này cái kia để mà sao cầu đạo. Thì vậy giống như nghèo đi cầu phải không? Cho nên với ngày xưa các ngài thì không phải giống như bây giờ. Các ngài muốn nghĩa là đánh thức ngay chính mình lại, soi trở lại mình thì ngay ta đủ hết rồi. Còn mình bây giờ là bởi vì cũng gọi là tình cảm thuận theo cái tâm tình của thế gian, cho nên là hơi đến là cũng giảng nói rồi cho nghe cho nó vui vui. Chứ còn cái kiểu mà nói theo kiểu hồi xưa thì bây giờ chắc không ai mà đến học đạo. Phải không? Mà bởi vì ta đến để mà hỏi đạo là tức là để gì? Tức là để muốn hiểu, phải không? Mà đến đó mình không nói gì để cho ta hiểu thì sao? Thì buồn hiu à. Nhưng mà hồi xưa thì các ngài muốn đánh thức mình. Cái hiểu bên ngoài là của người thôi. Còn chính mình á, mà soi lại mình để mình sáng tỏ ngay chính mình thì cái đó mới là cái của mình. Mà cái đó ai cũng thấy hết, ai cũng có hết. Cho nên để thấy rằng cái đó là cái nghĩa là mình vốn là không nghèo nhưng mà tự than nghèo, phải không?